This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như Thuyền Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở về với cuốn sách được mang tên Tục lệ cưới gả tang ma của người Việt xưa. Và chúng tôi xin được tiếp đến với cái phần tiếp theo, đó là tục lệ trầu cau trong lễ cưới gả. Mời quý vị. Thưa quý vị, hãy mà có đám hỏi, đám cưới thì bao giờ họ nhà trai cũng mang đến một cái mâm mà quý vị biết đó là cái mâm trầu cau hả thưa quý vị. Nó không thể thiếu được từ ngàn xưa cho đến nay trong cái dịp này. Như vậy thì trầu cau là gì mà nó lại trở thành một cái biểu tượng và một cái sự cần thiết trong các lễ dạm hỏi và cưới gả của ta đến như vậy. Miếng trầu ăn kết làm đôi. Lá trầu là vợ, cau tươi là chồng. Trầu xanh, cau trắng, chai hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Thưa quý vị, trong quan hệ tình yêu trai gái, cái miếng trầu quả cau cũng là một cái lời tỏ tình tế nhị nhất và cũng đầy quyến rũ nhất. Từ ngày ăn phải miếng trầu, miếng ăn môi đỏ, dạ sầu đâm chiêu, biết rằng thuốc giấu bùa yêu, làm cho ăn phải nhiều điều xót xa, làm cho quên mẹ quên cha, làm cho quên cửa quên nhà, làm cho quên cả đường ra lối vào, làm cho quên cá dưới ao, quên sông tắm mát, quên sao trên trời. Thưa quý vị, có lẽ cái bí ẩn trong tình yêu, cái miếng trầu không chỉ là một cái lời tỏ tình mà nó còn thể hiện ở cái nết khéo tay của người con gái. Người xưa coi con gái lớn mà không biết cách têm trầu, mời trầu là chưa phải là một người con gái ngoan. Các hội làng còn có những cái cuộc thi gọi là thi têm trầu. Một cơi trầu đẹp là thể hiện một cái sự gọi là sự tài giỏi, sự đảm đang, sự nề nếp của gia đình của người con gái đó. Người xưa còn có một cái tục gọi là cái tục ăn trầu, thưa quý vị. Nay thì vẫn còn cũng nhiều cụ già ở trong nước vẫn giữ cái nếp xưa ấy. Ăn trầu thì tự nhiên nó sai. Môi đỏ lên, cái má nó hồng lên. Nhưng mà các đôi trai gái ăn phải trầu cao của nhau, nó sai trầu thì ít, mà sai tình, sai người thì nhiều. Mẹ em thường vẫn khuyên răng làm thân con gái chớ ăn trầu người, hay hoặc là anh sai nhan sắc của nàng, hay sai về miếng trầu vàng cao tươi. Và thưa quý vị, họ thường tỏ tình với nhau qua cái gọi là cái hình tượng của lá trầu xanh, cái quả cao nho nhỏ. Trầu này thực của em têm, trầu phú, trầu quý, trầu nên vợ chồng. Người con gái thường mượn trầu cao để tỏ tình của mình. Trầu này têm tối hôm qua, giấu cha, giấu mẹ đưa ra mời chàng. Hai ta săn một con đò, trông cho vắng khách trao cho miếng trầu. Thưa quý vị, cây cao thì có cái thân nó tròn, nó chắc, nó thẳng, nó đứng được. Nó đứng thẳng, được coi như là một cái biểu tượng của người con trai. Còn cái lá trầu, cái hình tam giác bầu bỉnh xòe ngang trên cái mặt đất như là biểu tượng của người con gái. Dây trầu leo thì quấn quít quanh cái thân cao cũng là một cái biểu tượng cho cái tình yêu bền chặt. Trầu cao ăn với lại một chút vôi thì tạo được một cái màu đỏ hồng như là cái màu máu, màu son, màu đỏ của một sự thủy chung. Cái miếng trầu là đầu câu chuyện, cái chuyện giữa người với người dẫn đến cái chuyện tình yêu với lại hôn nhân. Muốn lấy vợ thì mở chợ cao hay hoặc là miếng trầu nên dâu người ta. Lá trầu quả cao cùng phong chè giấy hồng ngày xưa đó là cái lá thiệp để mà báo tin vui. trước cái lễ cưới thì có một cái cơi trầu xin dâu. Trong cái cơi trầu nhỏ sơn son thép vàng, trầu được têm hình cánh phượng, cao thì được bổ ra khéo léo, xếp vào nhau cho cái màu sắc nó hài hòa, cho nó trang nhã, cho nó thiệt là đẹp mắt. Lễ tơ hồng hay hoặc là động phòng hoa chúc, cô dâu chú rể cũng ăn chung một cái miếng trầu. Và có phải do cái chuyện cổ tích trầu cao mà có cái tục lệ này hay không? Xin mời quý vị hãy nghe lại cái câu chuyện này và có thể hình dung được vì sao chúng ta lại có cái tục lệ đó qua cái câu chuyện trầu cao.
Thưa quý vị, dưới đời vua Hùng Vương, tại một làng hẻo lánh ở vùng cao miền Bắc nước Việt, có hai anh em nhà họ Cao. Người anh cả tên là Cao Tân, em là Cao Lan. Hai anh em giống nhau như đúc, cả hai cùng khôi ngô dịu dàng và chăm làm. Cao Lan thầm yêu cô gái họ Lưu tên là Xuân Phú ở làng bên. Cô gái trạc 16 tuổi, rất xinh đẹp, lại nhũn nhặn, đoan trang, tính nết dịu dàng. Nhiều thanh niên khát khao muốn hỏi cô làm vợ, xem chừng cô không để ý đến một ai. Nhưng tình trong như đã hướng về Cao Lan. Một hôm, Cao Lan xin phép mẹ đi hỏi vợ, nhưng anh không cho biết sẽ chọn ai. Mẹ anh bảo, theo tục lệ, anh phải đợi cho đến lúc bà lo vợ xong cho anh cả đã. Là một người con có hiếu, anh không thể không vâng lời mẹ. Và người anh của Cao Lan cũng là một người con ngoan, liền tìm kiếm một người con gái xứng đáng để cưới làm vợ. Người mà Cao Tân chọn chính là cô Xuân Phú xinh đẹp. Cao Lan thấy vậy, lòng hoang mang rầu rĩ, nhưng vì rất yêu anh trai nên anh không hé răng nói một lời. Khi Cao Tân cùng mẹ đến nhà cô Xuân Phú ăn hỏi, cô gái nhận lời ngay. Cô đã tưởng lầm Cao Tân là Cao Lan, vì từ trước đến nay cô chưa hề nói chuyện với Cao Lan. Vả lại hai anh em nhà này sinh đôi lại giống nhau như hai giọt nước. Thế là Cao Tân lấy Xuân Phú làm vợ. Cao Lan hết sức nén chặt nỗi đau buồn. Khi cô Xuân Phú biết rõ mình lầm, cô đành an phận, nhẫn nhục chịu đựng. Vả chăng chồng cô cũng đẹp trai, chăm làm và hiền hậu như Cao Lan. Dần dần Xuân Phú thay mẹ chồng làm mọi công việc nội trợ trong nhà, nấu ăn, pha trà, quét dọn nhà cửa. Hằng ngày, hai anh em đánh trơ ra đồng làm lụng đến cuối ngày. Cao Tân vẫn thường vắt cày bừa về nhà, còn Cao Lan dắt trâu lững thững theo sau cách xa một quãng. Chiều về, cả nhà sum vầy quanh mâm cơm, không khí gia đình thật đầm ấm và hạnh phúc. Một hôm, Xuân Phú nấu cơm chiều xong vội vàng ra cổng đón chồng. Không ngờ hôm ấy, Cao Lan lại vắt cày vào bừa, còn Cao Tân dắt trâu đi sau một quãng. Từ xa nhìn, Xuân Phú tưởng lầm Cao Lan là chồng, chị chạy vội ra đón và nắm lấy tay anh. Cao Lan đoán ngay là chị dâu đã lầm mình với anh trai. Anh liền khẽ nói, "Ơ kìa chị." Xuân Phú giật mình biết ngay là mình đã lầm. Rủi thay, Cao Tân đã nhìn thấy, ngạc nhiên và tự ái. Anh bước vào nhà, không chào hỏi vợ một lời. Từ hôm ấy, không khí trong nhà không còn đầm ấm hạnh phúc như trước. Cao Lan cảm thấy lỗi ấy là tại anh. Vì thế anh quyết định tốt nhất cho gia đình là anh bỏ đi xa. Và anh đã làm như vậy. Không ai biết anh đi đâu, và chính anh cũng không biết mình đi đâu. Hè qua, thu tới, rồi đông đến, xuân sang. Anh vẫn lang thang khắp nơi, trèo đèo, lội suối, băng qua làng mạc, thôn xóm.
Rồi một buổi chiều mệt quá, anh gục xuống bên bờ của một con suối và chết ở đấy. Bởi vì mối tình chân thật và đức hy sinh của anh, cho nên xác của anh đã biến thành một tảng đá vôi trong trắng bên dòng nước chảy, như là than vãn cho cái số phận buồn tủi của mình. Ở nhà thì Cao Tân càng ngày càng mong chờ người em trai của mình trở về. Hối hận vì đã để mặc cho em trai ra đi mà không can ngăn. anh mới bèn đi tìm người em của mình. Anh lang thang qua núi, qua rừng, mắt thì đăm đăm nhìn dấu vết của người em mất tích. Cuối cùng thì anh đến chỗ có cái tảng đá vôi trắng bên một dòng suối. Mệt lử như vậy, anh đã ngã sụp xuống và cũng chết ngay ở đấy. Vì lòng thương em tha thiết, xác anh cũng đã biến thành một cây cao to triệu quả. Sau khi mà người chồng ra đi thì Xuân Phú ngày đêm mong mỏi người chồng về. Hai mùa thu cũng đã qua mà không có tin gì về chồng và người em chồng. Chị thất vọng. Và rồi một buổi sáng xin phép mẹ chồng chị cũng ra đi. Dầm mưa, dãi nắng thì chị đã đi được rất là xa xa lắm rồi. Lại một lần nữa số phận của chị cũng đã đưa chị đến chính cái chỗ cái cây cao mọc ở bên cái tảng đá, đá trắng như vậy. Đến đây thì chị cũng kiệt sức quỳ xuống và chết. Xác chị biến thành một cái thứ dây leo, dây trầu không, cuốn lấy cái thân của cây cao. Như vậy, chị lại một lần nữa gắn bó với người chồng. Dòng suối chảy qua tảng đá thì thầm kể cái câu chuyện bi thảm. Dân làng nghe thấy, mới bảo nhau lập ra một cái ngôi miếu nhỏ để thờ vong linh của ba người này. Ít lâu sau, Vũ Hùng Vương đi qua nghe kể lại cái câu chuyện, xúc động trước cái mối tình của hai anh em nhà họ Cao và cô Xuân Phú này. Nhà vua đã bức một lá trầu và lấy một cái miếng cao cùng nhai. Lá trầu và miếng cao nhai nát có một cái mùi vị rất thơm ngon. Khi nhà vua nhổ cái nước miếng xuống tạt cái tảng đá vôi trắng, thấy có màu đỏ thẫm, màu sắc của tình yêu chung thủy. Nhà vua đã ra lệnh từ nay trong các lễ cưới, sinh phải dùng trầu cao. Tục lệ đó đến nay nó vẫn còn. Một miếng cao quạt ít vôi cuộn trong lá trầu để nhai. Chuyện này được trích trong truyện cổ tích Việt Nam, thưa quý vị, câu chuyện trầu cao. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Tục lệ cưới gả tang ma của người Việt xưa. Và tiếp theo thì chúng tôi xin được gửi đến thưa quý vị về những cái đám cưới của các hoàng tử công chúa dưới các triều của vua ngày xưa. Thưa quý vị, tục lệ cưới gả của người Việt xưa như vừa chúng tôi cũng đã trình bày trong cuốn sách này, ở phần lớn là dành cho dân gian bình thường và một cái giai cấp quan lại nhỏ ở triều đại phong kiến của nước ta. Tuy nhiên, những cái tục lệ này nó khác xa với lại cái tầng lớp vua chúa. Thì mỗi triều đại phong kiến, mỗi ông vua trị vì đều có một cái tục lệ cưới hỏi riêng, rất là phiền phức và tốn kém lắm. Có khi là phải hy sinh hàng trăm mạng người dân lành để chuốc lấy một ngày vui cho các hoàng tử công chúa. Và sau đây thì chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị về những cái đám cưới của những cái người hoàng tử của ngày xa xưa như thế nào, thì mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Đó là cái đầu tiên, đó là đám cưới hoàng tử, thưa quý vị. Xin được mời quý vị cùng theo dõi nhé.
Và thưa quý vị, trong đám cưới hoàng tử thì hoàng tử lấy vợ gọi là nạp phi. Thường thì hoàng tử đã xuất phủ thì vua mới nghĩ đến việc cưới vợ cho con. Trước hết thì nhà vua chọn trong đám quan lại của mình có ai có con gái hợp tuổi với con mình không, thì mới nói xa nói gần để xem quan nào có muốn gả con gái cho hoàng tử hay không. Hoàng tử là con vua nên đến tuổi lấy vợ thì tất nhiên có nhiều quan lại muốn dâng con gái của mình cho hoàng tử, và họ cho đây là một sự đền đáp công ơn của vua đã ban cho mình. Sau khi được vua và hoàng hậu chấp nhận, hôn lễ sẽ được cử hành theo ngày của Khâm Thiên giám định. Trước ngày nạp lễ, có một buổi thiết triều ở điện Cần Chánh để nhà vua truyền cho biết ngày và giờ hôn lễ và cử các quan vào trong ban phụ trách việc hôn lễ này. Hai quan chánh, phó sứ Cầm Mao Tiết và Bưng Tráp Thiếp đến nhà, gọi là văn võ công thự. Ở đây lễ vật đã được đặt sẵn trên các án sơn son thép vàng, bao gồm 2 thỏi vàng ròng, 4 thỏi bạc, 2 cây gấm, 6 cây lụa, 20 cây vải tốt, 1 đôi xuyến, 1 đôi hoa tai, 1 bộ trâm vàng, 2 chuỗi hạt châu quý. Ngoài ra còn mang theo một con trâu, một con bò và một con heo nữa. Các con vật này bắt buộc phải sơn màu đỏ. Ngay cả cái củi và sợi dây buộc cũng sơn màu đỏ. Đoàn người đến nhà họ Gái gồm có quan chánh, phó sứ, vài vị đại thần cùng phu nhân và bầu đoàn thê tử gánh lễ vật. Đến nơi, tất cả phẩm vật đều để lên bàn. Riêng trâu bò, heo bỏ trong củi để ngoài sân. Quan chánh sứ đứng bên tả hương án. Quan phó sứ đứng bên hữu. Thân phụ và thân mẫu của cô dâu đứng trước án. Sau đó, theo lời phán của viên quan bộ lễ họ Đồng, lạy năm lạy và cung kính nhận lễ vật mà họ đằng trai, tức là họ nhà vua đó, mang đến. Lễ nạp thái xong thì các nghi lễ khác tiếp tục theo tuần tự. Nhưng quan trọng hơn cả là lễ phát sách trước khi cô dâu từ giã cha mẹ họ hàng để về nhà chồng. Lễ phát sách, tức lễ mà vua ban cho cô dâu một cuốn sách bằng vàng về cuộc hôn phối đó, đồng thời ghi lý lịch của hai người, sắm cho áo mũ, giày và kiệu, vân vân. Quan chánh sứ cầm mao tiết, quan phó sứ bưng tráp, được chạm trổ tinh vi để đựng kim sách, còn các người khác thì chỉ được bưng lễ vật. Ở nhà, cha mẹ cô dâu đã bày sẵn hương án để đặt kim sách. Đọc xong thì nữ quan giao kim sách cho cô dâu. Cô dâu cúi đầu nhận kim sách một cách cung kính, trang trọng, bằng cách đưa lên ngang trán và giao lại cho một nữ quan khác đặt lại lên hương án như cũ. Họ mời vợ hoàng tử ngồi vào ghế. Các bà mệnh phụ thị nữ sắp hàng lạy mừng cô dâu bốn lạy. Lễ xong, một buổi tiệc được nhà gái bày ra để khoản đãi những người tham dự. Sau đó rước cô dâu về phủ của hoàng tử. Hôm sau, cha mẹ của cô dâu phải vào cung để làm lễ tạ ơn vua và hoàng hậu. Thế là đám cưới của hoàng tử hoàn tất. Nếu hoàng tử chung tình thì coi như mọi nghi lễ phiền toái đó chấm dứt. Nếu hoàng tử muốn cưới nàng hầu thì nghi lễ lại quay vòng như từ đầu.
Vâng, thưa quý vị, đó là cái phần mà chúng tôi gửi đến cho quý vị trong cuốn Tục Lệ Cưới Gả của Người Việt Xưa, cái phần gọi là đám cưới của hoàng tử, thưa quý vị. Lần sau thì chúng tôi lại gửi đến cho quý vị rất là nhiều những cái điều chúng ta cần hiểu biết thêm trong cái tục lệ cưới gả của người Việt xưa. Thí dụ như là lễ cưới công chúa chẳng hạn, thưa quý vị, có rất là nhiều những cái điều mà ngày xa xưa mình thấy là chúng ta cũng nên tìm hiểu biết thêm. Và đến đây thì chương trình Đất Lời Quê Thói do Như Thường Hoàng Tính thực hiện cũng xin được tạm dừng. Hẹn gặp quý vị lần sau. Chúc quý vị một ngày an lành.